Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, thứ hai, ngày mùng 3 tháng 6, Giáo hội cho chúng ta cử hành lễ nhớ Thánh Carolo Luanga và các bạn tử đạo. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Chương 12, từ câu 1 đến câu 12. Khi ấy, Đức Giêsu bắt đầu dùng dụ ngôn mà nói với các thượng tế, kinh sư và kỳ mục. Người nói: Có người kia trồng được một vườn nho. Ông rào rậu chung quanh, đào bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác, rồi chạy đi xa. Đến mùa, ông sai một đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi vườn nho mà họ phải nộp. Nhưng họ bắt người đầy tớ đánh đập và đuổi về tay không. Ông lại sai một đầy tớ khác đến với họ. Họ đánh vào đầu anh ta và hạ nhục. Ông sai một người khác nữa. Họ cũng giết luôn. Rồi ông sai nhiều người khác. Kẻ thì họ đánh, người thì họ giết. Ông chỉ còn một người nữa là người con yêu dấu. Người này là người cuối cùng ông sai đến gặp họ. Ông nói, chúng sẽ nể con ta. Nhưng bọn tá điền ấy bảo nhau, đứa thừa tự đây rồi. Nào ta giết quách nó đi, và gia tài sẽ về tay ta. Thế là họ bắt cậu, giết chết rồi quăng ra bên ngoài vườn nho. Vậy ông chủ vườn nho sẽ làm gì? Ông sẽ đến tiêu diệt các tá điền, rồi giao vườn nho cho người khác. Các ông chưa đọc câu kinh thánh này sao? Tảng đá thờ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Họ tìm cách bắt Đức Giêsu, nhưng lại sợ dân chúng. Quả vậy, họ thừa hiểu người đã nhắm vào họ mà kể dụ ngôn ấy. Thế là họ để người lại đó mà đi. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta vừa lắng nghe câu chuyện dụ ngôn Đức Giêsu kể cho các thượng tế, kinh sư và kỳ mục, dụ ngôn vườn nho và ông chủ vườn nho. Như kết thúc đoạn tin mừng, Thánh Marco đã ghi nhận, họ tìm cách bắt Đức Giêsu, nhưng lại sợ dân chúng. Quả vậy họ thừa hiểu người đã nhắm vào họ mà kể dụ ngôn ấy. Quả vậy Đức Giêsu đã nhắm vào các thượng tế, kinh sư và kỳ mục, kể cho họ dụ ngôn là chính lịch sử dân tộc của họ. Kể cho họ dụ ngôn chính là thái độ cha ông họ và chính họ đã đối xử với những người được Thiên Chúa sai đến. Những người được Thiên Chúa sai đến vườn nho là các tổ phụ, là các ngôn sứ. Nhưng số phận của những người được sai đến đều bị chối từ, đều bị hành hạ, đều bị sỉ nhục. Cuối cùng, ông chủ sai con duy nhất của mình, người con yêu dấu. Nhưng số phận của người con cũng chẳng tốt đẹp hơn. Chúng giết chết người con để đoạt lấy vườn nho. Câu chuyện Đức Giêsu trình bày hẳn là họ hiểu rất rõ Ngài đang ám chỉ về chính lối sống và hành xử của họ. Họ đã bắt bớ các ngôn sứ và giờ đây Đức Giêsu được sai đến, họ cũng đang tìm cách để bắt người. Vườn nho là nhà Israel, và những người được sai đến để chăm sóc vườn nho đều chung một số phận đau khổ, mà Đức Giêsu là hiện thân của tất cả những nỗi đau đớn oan khiên ấy. Người Do Thái đã khước từ Đức Giêsu, đã khước từ những gì mà các ngôn sứ chuẩn bị nhằm họ tin mà được ơn cứu độ. Đức Giêsu đã bị khước từ, rồi đây người sẽ bị giết chết và quăng ra ngoài vườn nho. Số phận của người con yêu dấu thật bi thương. Nhưng một khi người con bị giết chết và quăng ra ngoài vườn nho ấy sẽ được đóng lại, và Thiên Chúa sẽ tiếp tục bày tỏ tình yêu của người, mở rộng ra mọi người dương thế, không phải chỉ đối với nhà Israel mà cả nhân loại này. Mỗi chúng ta khi lắng nghe dụ ngôn Đức Giêsu kể, xin đừng để chúng ta trở thành những con người khước từ Thiên Chúa, khước từ Đức Giêsu, khước từ Đấng cứu độ. Hãy để Thiên Chúa đi vào vườn nho cuộc đời của chúng ta, để Ngài chăm sóc, yêu thương, giữ gìn, để Ngài ban cho chúng ta hồng ân cứu độ, hầu chúng ta khi hoàn tất những tháng ngày vất vả, lao công trong vườn nho của Chúa, chúng ta đón nhận được hồng ân cứu độ là phần thưởng vương quốc Chúa ban. Xin Chúa chúc lành cho tất cả và từng người chúng ta. Amen.
Xin như làn mây trắng từng chiều bay khắp chốn trời cao, đêm nhìn muôn ánh sao tựa tình yêu lấp lánh dâng trào. Dù tìm đến nơi nào hoặc dừng bên phương nào, cuộc đời luôn có Chúa. Ngày đó nỗi ưu